18. Nếu bạn nghĩ bạn có thể hoàn thành một dự án 6 năm chỉ trong 6 tháng, nhiều khả năng là bạn có thể làm được. Sân băng Woodman, công viên trung tâm thành phố New York.
Trong rất nhiều trường hợp, việc tôi muốn làm thường có liên quan đến nhiều tổ chức khác và rất nhiều thủ tục hành chính. Họ bảo rằng bạn không thể chống lại hội đồng thành phố, nhưng tôi chẳng gặp vấn đề gì khi đi ngược lại cách nghĩ thông thường. Hãy nghĩ cho chính bản thân mình và tiến lên và chiến đấu, đặc biệt là khi điều đó thực sự có ý nghĩa đối với bạn. Cuộc chiến cụ thể mà tôi muốn kể sau đây có một yếu tố cá nhân trực tiếp liên quan đến tôi. Quang cảnh nhìn từ cửa sổ phòng khách của tôi ra ngoài. Căn hộ của tôi ở tháp Trump nhìn ra sân băng Woodman ở công viên trung tâm, một cảnh quan với nhiều giá trị lịch sử. Vào mùa đông, hình ảnh sân băng Woodman đẹp hơn bao giờ hết với vô số những người yêu thích trượt băng, ngoại trừ việc nó đã đóng cửa được 6 năm. Và cứ nhìn mãi cái sân băng không một bóng người liền tù tì 6 mùa đông, rốt cuộc đã khiến tôi hành động. Đây là câu chuyện về việc thực hiện một điều không đơn giản. Trên thực tế, điều này chẳng khác nào cố tình bước chân vào một mớ hỗn độn. Nhưng kết quả cuối cùng là một câu chuyện có hậu đối với rất nhiều công dân New York, cũng như hàng ngàn du khách. Đó là một việc làm xuất phát từ tình yêu, đồng thời đã trở thành một trong những thành tựu mà tôi thích nhất. Thất bại trong quản lý của thành phố New York đối với việc tái thiết sân băng Woodman thật sự là một thất bại kinh điển. Sau 6 năm nâng cấp với tổng số tiền lên đến 12 triệu đô, sân băng vẫn đóng cửa. Thế rồi thành phố thông báo vào năm 1986 rằng toàn bộ quy trình tái thiết này sẽ bắt đầu lại từ đầu, hoàn toàn từ đầu. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa nên đã viết thư cho thị trưởng Cook đề nghị rằng sẽ xây dựng một sân băng hoàn toàn mới và hoàn thành chỉ trong 6 tháng. Thành phố không phải chịu một chi phí nào cả. Đây sẽ là món quà tôi dành tặng cho thành phố tuyệt vời này. Cử chỉ chân thành này đã bị thị trưởng Cook đá sang một bên. Không những thế, ông ta còn cho đăng lá thư của tôi lên các tờ báo New York như một trò cười. Thật không may cho ông ta, các nhà báo New York và công chúng nhanh chóng đứng về phía tôi. Ông ta đã hoàn toàn đánh giá thấp phản ứng của báo giới. Như một tờ báo viết, thành phố chẳng chứng minh được gì, trừ chuyện họ chẳng có thể hoàn thành được việc này. Phản ứng của Cook đối với cử chỉ hào hiệp của tôi khiến tôi nhớ đến câu châm ngôn lâu đời. Không hành động tốt đẹp nào cho đi mà không phải chịu sự trừng phạt. Ngày hôm sau, sau khi các tờ báo và công chúng đứng về phía tôi, Cook quay ngoắt 180 độ. Đột nhiên thành phố gần như cầu xin tôi nhận dự án sân băng Woodman. Chúng tôi có một cuộc họp trong văn phòng của tôi vào ngày 6 tháng 6 năm 1986 với các quan chức thành phố. Và nói tóm gọn, chúng tôi đã đi đến một thỏa thuận. Tôi chịu tiền xây dựng và đồng ý hoàn thành công việc vào ngày 15 tháng 12. Đến lúc đó, thành phố sẽ hoàn lại các chi phí tôi bỏ ra với mức trần chỉ khoảng dưới 3 triệu đô. Nhưng họ chỉ hoàn lại nếu sân băng hoạt động. Nếu tôi hoàn thành dưới ngân sách, thành phố sẽ chỉ trả cho tôi đúng khoản tiền tôi đã bỏ ra. Nếu tôi vượt quá ngân sách, tôi sẽ phải tự bù tiền mình vào. Điểm chùn bước. Mặc dù tôi thực sự rất quan tâm đến việc tái thiết sân băng này, tôi phải thừa nhận rằng khi tôi đến tận nơi và nhìn thấy tình trạng của nó, tôi cả đã có đôi chút lo ngại. Sân băng này rộng hơn một mẫu. Diện tích này khiến nó trở thành một trong những sân băng nhân tạo lớn nhất nước. Có những lỗ thủng rất to trên mái gian nhà dành cho người trượt băng. Nước đã xói mòn và làm hư hại nặng rất nhiều thứ. Và sân băng đòi hỏi phải có 22 dặm ống nước. Nó cũng đòi hỏi hai hệ thống làm lạnh, 35.000 pound. Tôi đã hứa trước công chúng sẽ hoàn thành tất cả chỉ trong 6 tháng. Tôi tự hỏi, không biết có phải mình đã tự dồn mình vào một góc rồi gánh chịu sự hạ nhục của nhiều người hay không? Nếu tôi thất bại, chuyện sẽ lên tất cả các báo và danh tiếng của tôi chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Tôi đang gặp phải những thách thức chắn đường. Đó là điều chắc chắn. Lo ngại tan biến khi tôi hình dung trong đầu mình vẻ đẹp của sân băng khi hoàn thành. Tôi biết mình có thể làm được, nhưng tôi không tự dối lừa mình rằng chuyện sẽ dễ như ăn một mẩu bánh. Tình trạng vật chất ở sân băng không phải là vấn đề lớn nhất. Các hoạt động thiếu định hướng và chỉ đạo đến nỗi quá trình tái thiết trông chẳng khác nào một buổi chơi xe đụng lòng vòng lộn xộn. Không có ai lãnh đạo cả. Đó là lúc tôi quyết định nhận trách nhiệm và đến kiểm tra dự án từng ngày một. Tôi muốn biết chuyện gì đang diễn ra, ai đang làm gì và tự thân tôi giám sát tiến độ. Chẳng hạn như do tôi không biết tí gì về xây dựng sân băng, tôi bắt đầu lên đường tìm kiếm người xây sân trượt băng giỏi nhất mà tôi có thể tìm được. Tôi trao đổi với các chuyên gia và quyết định chọn một hệ thống nước mặn để thực hiện việc làm đông băng. Tuy tốn kém hơn nhưng rất bền và chịu lực tốt. Tôi tiếp cận mọi khía cạnh của việc tái thiết sân băng như nhiệm vụ của một cá nhân mình. Sân băng được hoàn thành sớm một tháng và dưới ngân sách, rất xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Buổi gala khai trương sân băng diễn ra rất hoành tráng, với sự góp mặt của những tay trượt như Peggy Fleming, Dorothy Hamid, Scott Hamilton và nhiều người khác cùng chia vui với thành phố New York. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã có một sân băng thực sự và một địa điểm đẹp cho dân New York vui chơi. Tất cả lợi nhuận thu được đều xung vào các quỹ từ thiện và phòng quản lý công viên. Tất cả mọi người đều chiến thắng. Quá trình này có dễ dàng không? Không, nó rất cầu kỳ và khó khăn. Có đáng phải thế không? Tốt hơn hết là bạn nên tin như vậy. Khi bạn đến thành phố New York, đừng bỏ lỡ sân băng này. Trượt băng bên dưới những tán cây ở công viên trung tâm và ngắm nhìn hình dáng kỳ vĩ in trên nền trời là một trải nghiệm bạn sẽ không bao giờ quên. Tái bút cho câu chuyện sân băng Goodman 21 năm sau. Sự vụng về của chính quyền trong dự án Goodman một phần là do một điều luật khủng khiếp của bang New York thông qua năm 1921 với tên gọi luật Wick. Điều luật này buộc các chính quyền địa phương khi thực hiện tái thiết hay xây mới các công trình với chi phí trên $50,000 phải thuê 4 nhà thầu riêng biệt, xây dựng tổng thể, hệ thống nước, hệ thống điện và sưởi ấm điều hòa không khí. Các chính quyền địa phương phải thuê người đấu thầu trả giá thấp nhất ở mỗi phần này, thậm chí ngay cả khi họ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc bằng cách chỉ thuê một nhà thầu chung quản lý các nhà thầu phụ, thay vì cho phép cạnh tranh. Điều việc này mang lại là tăng thêm 30% chi phí xây dựng cho tất cả các công trình đối với chính quyền New York. Thật may là chúng ta đã có hy vọng thoát khỏi điều luật Wick nhờ sự quan tâm gần đây của giới truyền thông. Vào ngày 29 tháng 5 năm 2007, tờ New York Times đăng bài của Dorothy Samuel ở mục xã luận với tiêu đề "Từ Donald Trump đến Eliot Spitzer vẫn đang vật lộn với một điều luật gây lãng phí". Cô Samuel vẫn luôn là một tay bút xuất sắc với những bài viết nhiều giá trị. Khi dẫn chiếu điều luật Wick, cô kể lại chuyện tôi đã cứu sân băng Goodman thoát khỏi sự vụng về của chính quyền như thế nào, và qua đó giáo dục cho các công dân của thành phố New York biết được một điều có thể trước đó họ không nhận thấy, trừ khi họ thực sự ở trong ngành xây dựng bất động sản. Điều này tác động đến họ vì nó dẫn tới việc tăng các chi phí và các khoản thuế của chính phủ. Tôi phải nói rằng, tôi cảm thấy rất tuyệt khi sau 21 năm vẫn được nhớ đến như một người đã nỗ lực tạo ra một sự khác biệt, và nỗ lực đó đã là một thành công. Chúng ta hãy cùng hy vọng rằng chuyện này sẽ được giải quyết sớm. Điều đó sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.
19. Đừng để nỗi sợ hãi ngăn bước bạn, ngay cả khi bạn đứng trước hàng triệu người. Những mối lo ngại sẽ vẫn xuất hiện, thậm chí dù bạn đã quyết định tiến lên phía trước.
Một câu chuyện trong chương trình trực tiếp tối thứ bảy. Bạn phải làm gì khi những mối lo ngại vẫn xuất hiện, thậm chí dù bạn đã quyết tâm tiến lên phía trước? Nhiều người lầm tưởng rằng tôi sải bước khắp hành tinh này trong một tâm thế hoàn toàn chắc chắn, lúc nào cũng vậy. Sự thật là có nhiều lúc tôi phải vật lộn với những mối lo ngại sau khi tôi đưa ra những quyết định lớn trong đời mình. Thử thách nằm ở chỗ, ta phải làm gì với những mối lo ngại? Nếu xử lý quá tồi, lo ngại có thể làm mất dần nhuệ khí của bạn, rồi thống trị bạn. Nếu xử lý hiệu quả, lo ngại sẽ làm bạn thông thái hơn và tăng cường cơ hội thành công của bạn. Tôi sẽ nhớ mãi cái ngày mà Jeff Zucker, chủ tịch của NBC, gọi điện hẹn gặp tôi ở văn phòng của tôi. Chương trình The Appearance lúc đó đã là hit lớn trong mùa trên NBC, và tôi không nghĩ rằng ông ấy muốn có một cuộc gặp xã giao với tôi. Thử nhìn vào lịch làm việc của hai chúng tôi mà xem. Tuy nhiên tôi đã không đủ sẵn sàng khi ông ấy bước vào và nói: "Donald, giúp tôi chuyện này nhé. Hãy dẫn chương trình trực tiếp tối thứ bảy. Dẫn chương trình trực tiếp tối thứ bảy là việc thường vẫn dành riêng cho những chuyên gia trong ngành giải trí. Từ Billy Crystal đến Kevin Spacey, từ Robin Williams đến Alec Baldwin. Cho dù tôi rất vinh hạnh trước lời đề nghị này, tôi tự hỏi liệu đây có phải là một cơ hội lớn để tôi tự biến mình thành thành khờ hay không? Tôi đã có những phút giây lo ngại như thế và rồi nhận ra rằng đó cũng là một thời cơ tuyệt vời chẳng kém. Thậm chí nó sẽ còn rất vui nữa. Tôi đồng ý. Điểm chùn bước. Tôi đã không biết tôi đang đưa bản thân mình vào tình huống như thế nào. Nhưng giờ thì đã quá trễ. Sau khi Jeff rời khỏi, tôi bắt đầu suy nghĩ về một đám đông khán giả ngồi trực diện. Những đoạn pha trò ngắn, một đoạn độc thoại đối mặt với Darrell Hammond, người bắt chước tôi rất giỏi. Và ai mà biết được mọi chuyện sẽ thành ra như thế nào nữa. Đây là một câu chuyện đặc biệt thú vị cho cuốn sách này vì nó minh họa cho ta thấy rõ những mối lo ngại. Có khả năng là một trong những kiểu nghịch cảnh tệ hại nhất. Vẫn có thể tiếp tục xuất hiện, thậm chí sau khi ta đã quyết định thẳng tiến về phía trước đầy can đảm với một rủi ro lớn trong tay. Tôi muốn nói với bạn điều này. Tôi có những mối lo ngại rất khủng khiếp về vụ này. Không phải lúc nào mái chèo cũng yên ả chỉ bởi vì ta đã quyết định làm một điều gì đó với tất cả nhiệt huyết. Trong tâm trí tôi hiện lên những điều sẽ xảy ra nếu chương trình hóa thành một thảm họa. Hàng triệu người sẽ chứng kiến điều đó trực tiếp, không một chút chỉnh sửa. Thật là một cơ hội lớn khi thất bại ở một tầm cao như thế. Những mối lo ngại cứ to dần lên và tôi mình phải xem xét lại mọi thứ. Càng nghĩ nhiều về nó, tôi càng nhận ra rằng chương trình này đã trở thành một huyền thoại. Tôi biết người sáng tạo ra nó, Lon Michaels, và những người viết nội dung đều rất tuyệt. Tôi biết tôi sẽ mang đến cho chương trình những pha đẹp nhất có thể. Nhưng tôi vẫn luôn nói, bạn phải tư duy một cách lớn lao. Dù gì đi nữa, quá trình thực hiện chương trình trực tiếp này cũng là một trải nghiệm không thể tin nổi. Đầu tiên và thứ ba, tôi gặp gỡ những đội ngũ những tay bút tài năng của Lon. Đứng đầu là Tina Fey. Họ đặt các câu hỏi và xem xét rất nhiều ý tưởng. Đó là một tiếng đồng hồ làm việc rất căng thẳng và hiệu quả. Đến thứ năm, tôi đọc qua các nội dung phác thảo cùng các thành viên trong đội ngũ thực hiện chương trình trực tiếp tối thứ bảy. Họ là những người chuyên nghiệp nhưng đều rất đáng yêu và giúp đỡ tôi rất nhiều. Thế nên cảm giác thật tuyệt và tôi thấy vài phần lo lắng đã tan biến. Tôi biết mình đang đối mặt với những rào cản rất lớn và tôi tự hỏi làm sao mọi chuyện ổn thỏa được chỉ trong 2 ngày ít ỏi mà chúng tôi có. Tôi cũng tự hỏi làm sao tôi có thể nhớ được hết mọi thứ. Tôi đã quen với những gì thuộc về mình và nếu là chuyện diễn thuyết trước công chúng thì tôi chẳng gặp khó khăn gì cả. Tuy nhiên, đây là lầm một chuyện hoàn toàn khác. Ngày đầu tiên chúng tôi phải làm việc cả ngày là thứ sáu. Chúng tôi duyệt qua các đoạn quay trên sân khấu chương trình trực tiếp tối thứ bảy. Dù các công đoạn bố trí dựng cảnh vẫn chưa hoàn tất, khía cạnh kịch nghệ mà tôi đang tiến tới là rất rõ ràng. Có quá nhiều thứ diễn ra quanh tôi, đến nỗi tôi không còn có thời gian bận tâm đến chuyện bản thân tôi đang cảm thấy lo sợ. Họ cần tôi trong rất nhiều đoạn quay. Tôi sẽ trở thành một gã hippie trong một buổi họp tổng kết kinh doanh, thành tác giả của một quyển tiểu thuyết lãng mạn, thành luật sư, thành một nhân vật trong tác phẩm Hoàng tử và cậu bé ăn xin, cùng với Darrell Hammond. Thành một tay chơi keyboard, thành nhiều nhiều nữa. Thêm vào đó, cũng cần tính đến những lần thay phục trang. Không có nhiều thời gian giữa các đoạn quay và mỗi đoạn quay lại phải có một lần thay đổi trang phục ở giữa đoạn. May thay về sau chúng tôi có một đội chuyên trách trang phục đảm nhận trách nhiệm này xuyên suốt chương trình. Vì tôi là một gã luôn muốn biết tất cả mọi thứ đang diễn ra, tôi phải thừa nhận rằng đôi lúc tôi cảm thấy hơi ngộp. Mọi thứ tiến triển rất tốt và lòng tin của tôi tăng dần. Đặc biệt là khi tôi thấy các thành viên của chương trình trực tiếp tối thứ bảy rất thích thú trước những gì đang diễn ra. Và đôi khi họ còn có những tràng cười rất sảng khoái. Thế rồi tôi nhìn thấy bộ trang phục cho đoạn quay cánh gà của mình. Đây là một đoạn quảng cáo cho Charm's House of Wings, một quảng cáo nổi tiếng ngay từ lần đầu tiên chúng tôi công bố. Đoạn quảng cáo này có cảnh những chú gà đang ca hát và tôi thì đứng ở giữa. Tôi không cần phải nói gì thêm. Tôi đã bảo rằng bộ trang phục hình con gà là không thể chấp nhận được và thứ mà họ đổ cho tôi cũng chẳng hơn gì mấy. Một bộ vest màu vàng chóe bằng vải polyester Nó khiến tôi trông chẳng khác nào một con vịt ngồi yên nghe những lời bình luận thông minh của người khác. Tôi nhớ mình đã nói với ai đó rằng tôi đã đưa mình vào chuyện gì thế này. Tôi không hề biết rằng giờ mới đến đoạn khó nhất, phần độc thoại. Hãy nghĩ mà xem, bước ra sân khấu trước con mắt của hàng triệu khán giả và cố pha trò vui. Giờ thì nghĩ thử đến chuyện này xem, mọi việc sẽ thế nào nếu tôi pha trò mà chẳng ai cười. Đây là điều mà bạn cần ghi nhớ. Đừng nghĩ về nó, bạn phải thẳng tiến mà làm, không thì bạn sẽ đứng đờ ra trên sân khấu nếu cứ mãi lo suy nghĩ. Tôi muốn ngừng ở đây để lặp lại điều tôi vừa viết. Thực sự là đôi khi điều duy nhất chúng ta phải làm và bước ra thực hiện tiếp. Ngập ngừng có thể dẫn tới sợ hãi, và lo sợ thất bại có thể đóng băng bạn ngay lập tức. Bạn phải tiếp tục bất chấp những nỗi sợ hãi, và trong đa số trường hợp rồi chúng sẽ biến mất. Đừng để nỗi sợ hãi ngăn bước bạn. Tôi biết, nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Có đôi lúc tôi còn nói với những người dựng sân khấu rằng, tôi đang làm gì ở đây thế này? Lẽ ra giờ này tôi đang phải xây dựng cái gì đó như các cậu ấy. Tôi với các cậu mới liên quan đến nhau. Khi tôi đã đi sâu hơn vào những buổi tổng duyệt, mọi chuyện diễn ra trôi chảy. Chúng tôi có những tràng cười ý vị. Tin tôi đi, đó là thứ âm thanh tuyệt vời. Và tôi đã vượt qua được một bài kiểm tra rất khắt khe về khả năng xử lý áp lực và môi trường mới của tôi. Trên thực tế, tôi nhớ mình đã nghĩ rằng có khi hôm nào đó tôi sẽ mời Darrell đến văn phòng của tôi để tôi có thể nghỉ ngơi một chút và anh ta có thể đóng vai tôi trong vài tiếng. Những suy nghĩ này đã giúp tôi không phải bận tâm lo lắng đến chương trình trực tiếp vào tối hôm sau. Dù sao thì với tôi, nó vẫn rất mới mẻ. Hôm sau là thứ bảy, là ngày cuối, và tất cả mọi người đều phải vắt chân lên cổ. Chúng tôi duyệt qua chương trình với 300 khán giả trực tiếp. Đây được coi là phần duyệt phục trang, và các đoạn quay vốn quen thuộc với khán giả sẽ tạo nên một chương trình hoàn chỉnh. Đó là lúc tôi biết được rằng chúng tôi sẽ không biết các đoạn quay nào sẽ góp mặt trong chương trình trực tiếp cũng như thứ tự của chúng, cho đến khi khoảng nửa tiếng trước khi xuất hiện trực tiếp trên màn ảnh. Tôi là người luôn muốn mọi thứ đều phải ổn định đâu ra đấy và sẵn sàng tiến bước, dù có chuyện gì xảy ra. Cái tin động trời này khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi từ lâu quen với việc nắm vững và nằm lòng các bản thảo, chuẩn bị kỹ lưỡng trước các cuộc họp quan trọng là một trong những bí mật mang lại thành công của tôi. Thử nghĩ mà xem, một số đoạn quay chúng tôi đã tập dượt trong 2 ngày sẽ bị cắt bỏ hoàn toàn, kể cả một trong những đoạn quay mà tôi thích nhất, khi tôi đóng vai một tiểu thuyết gia lãng mạn. Tất cả những gì đã chuẩn bị sẽ trở nên vô dụng. Tôi hết sức hồi hộp, đó là điều chắc chắn. Tôi phải hít một hơi thật sâu và nhận ra rằng những gì tôi lo lắng không hề thừa. Đây là một sự kiện quan trọng. Với một lượng khán giả theo dõi trực tiếp đồng thời nó sẽ được ghi lại trong lịch sử. Hình ảnh của tôi sẽ được treo lên tường trong các trụ sở của chương trình huyền thoại này. Chuyện sẽ thế nào nếu tôi thất bại? Nếu tôi quên mất lời thoại? Nếu tôi quên mất lời bài hát mà tôi phải cố học thuộc trong 5 phút? Nếu tôi mặc nhầm trang phục? Nếu tôi trông như một thằng đần thay vì là một nhà phát triển bất động sản đáng kính? Hãy tin tôi đi, bạn có thể có vô số suy nghĩ vào những thời khắc trọng đại thế này. Thế nên nếu một lúc nào đó bạn cảm thấy như thế, hãy biết rằng chúng ta là bạn đồng hành đấy. Lời khuyên của tôi là hãy nắm lên nó và tiến lên cùng chương trình. Đó là điều tôi đã làm, và bắt đầu bằng đoạn độc thoại. Tôi phải nói rằng đó là một đêm tôi sẽ không bao giờ quên. Mọi người đều có một khoảng thời gian thú vị, từ những chuyên viên lo trang phục tới các chuyên gia của chương trình trực tiếp tối thứ bảy, tới khán giả, cả trực tiếp lẫn qua màn ảnh, và tới những nhạc công luôn đảm bảo rằng chúng tôi đã sẵn sàng tiếp tục khi đến giờ. Đây là một phần tuyệt nhất. Tôi đã tận hưởng một khoảng thời gian như trong mơ và một trải nghiệm khiến mọi nỗi, lo nghĩ và e sợ thất bại hiện lên trong đầu tôi suốt tuần làm việc điên cuồng đó đều thích đáng. Tôi có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có lần đầu dẫn chương trình trực tiếp tối thứ bảy hay không? Không bao giờ. Đó là điều tuyệt vời của việc thử vận may. Thành công sẽ không đến với bạn trừ khi bạn quyết định đón nhận cơ hội. Đừng ngồi yên với thất bại, trong khi bạn hoàn toàn có thể thử một chút mạo hiểm và thay đổi lối sống của bạn, hay ít ra là mở rộng nó thêm một chút. Có thể sẽ không phải là chương trình trực tiếp tối thứ bảy, nhưng mạo hiểm và đặt bản thân vào những tình huống chéo ngoe mới mẻ chắc chắn có thể mang lại chút thú vị cho cuộc sống của bạn. Nếu tôi có thể hát một bài hát và nhảy múa cùng với những người mặc trang phục như những chú gà trong bộ vest màu vàng chóe trước hàng triệu người, chắc chắn bạn cũng có thể quyết định thử vận may đôi lần trong đời. Tôi không muốn nghe bất cứ lời bào chữa nào, thế nên hãy tiến bước và đừng bao giờ bỏ cuộc. Lời khuyên của Trâm: hãy biến nó thành sự thật trong cuộc đời bạn. Hãy biến thành một chú tắc kè hoa khi một vận hội mang nhiều thử thách đến với bạn. Hãy tận dụng nó hết mức có thể. Hãy học hỏi từ nó. Mạo hiểm và mắc sai lầm là cách tốt nhất giúp ta học được những điều mới. Trong đa số trường hợp, bạn sẽ khiến chính mình cũng phải ngạc nhiên đấy. Cứ mạnh dạn thẳng tiến, đừng cho bản thân có thời gian e ngại. Mỗi khi bạn nghĩ, tôi không chắc mình có thể làm được chuyện này, hãy biến suy nghĩ đó thành, chắc chắn cảm giác sẽ thật tuyệt khi làm chuyện này. 20. Đừng quá cứng nhắc và trầm trọng hóa. Nhiều người rất ngạc nhiên khi đôi lúc họ ghé thăm các văn phòng của chúng tôi và nghe tiếng cười phát ra từ phòng tôi. Tôi là một nhà kinh doanh nghiêm túc, nhưng tôi cũng biết giá trị của tiếng cười. Đó là lý do tôi phì cười khi nhìn thấy những khuôn mặt dày ngoằng, nghiêm trọng trong những mẫu quảng cáo muốn thể hiện hoạt động kinh doanh nghiêm túc. Chẳng có lý do gì khiến ta không thể vui vẻ một chút cả. Trên thực tế, nếu lúc này bạn không thấy vui vẻ, tôi khuyên bạn nên tìm việc gì khác mà làm. Có lẽ nghề của bạn không phải là bác sĩ phẫu thuật não, thế nên hãy tươi tắn lên một chút nào. Một người bạn của tôi, Jer Anderson, là một nhà kinh doanh đáng nể và rất thành công. Tôi đã mời anh ấy đến một sự kiện từ thiện lớn, và tôi không nghe anh ấy phản hồi gì, mãi cho đến sau khi sự kiện này kết thúc. Anh ta đi du lịch khắp nơi, nhưng anh vẫn dành thời gian viết cho tôi một lá thư kèm theo một tấm séc. Anh giải thích rằng, nhờ có chương trình Người Tập Sự, tôi đã trở nên nổi tiếng đến nỗi anh ta có thể bán chữ ký trong thư tôi viết, được đủ tiền trang trải cho khoản đóng góp từ thiện mà anh ta đính kèm này. Tôi viết thư cảm ơn anh ta và bảo rằng tôi thích có những người bạn nhanh nhạy, luôn nhận biết được một mối làm ăn tốt khi nhìn thấy nó. Và cả hai chúng tôi đã có những tràng cười thú vị và một mục đích tốt đẹp đã được hưởng lợi nhờ điều đó. Đó là một trong những cách vận hành của kinh doanh, và nó có thể biến mỗi ngày thành một niềm vui. Hãy nỗ lực tăng thêm gia vị vào những thỏa thuận làm ăn và quy trình làm việc thường nhật của bạn bằng nhiều câu chuyện tếu và những tiếng cười, rồi bạn sẽ thấy công việc của mình trở nên thú vị hơn đến thế nào. Những người cùng làm việc với bạn cũng sẽ rất trân trọng điều đó nếu bạn có thể khiến họ cười. Sau mùa đầu tiên của chương trình Người Tập Sự, tôi viết cho Mark Burner một lá thư nói về chuyện làm việc với anh ta tuyệt đến thế nào. Tôi giải thích cho anh ta biết rằng, khi viết cuốn Nghệ thuật giao dịch địa ốc vào năm 1997, tôi không ngờ rằng nó sẽ trở thành một cuốn bestseller, đồng thời trở thành chất xúc tác cho sự nghiệp của một gã trai bán áo phông tại bờ biển Venice ở California. Gã trai trẻ đó là Mark Burnett. Tôi cũng nói với anh ta rằng, nếu tôi có nói điều gì tiêu cực về những gã la cà trên bãi biển, thì nhân đây tôi xin phép được rút lại. Chúng tôi đã trở thành đối tác kinh doanh và cũng trở thành bạn của nhau. Và những chuyện tếu chúng tôi có cùng nhau khiến mối quan hệ của chúng tôi trở nên tốt đẹp hơn trước rất nhiều. Biết pha trò về chính bản thân mình sẽ mang lại nhiều giá trị cho bạn. Tôi đã từng thực hiện một quảng cáo cho pizza cách đây ít năm, trong đó tôi phải bỏ lom khom tới lui, hoặc phải ra vẻ như đang bỏ lom khom tới lui trong một bãi rác để tìm lại tấm thẻ pizza của mình. Thế rồi một cơn gió thổi nó bay khỏi tay tôi và bay ra con phố bên dưới. Một người qua đường thấy tôi bò ra khỏi đống rác. Thế mà tôi cứ nghĩ rằng gã này đang ăn lên làm ra lắm. Tôi chẳng bận tâm. Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời và quảng cáo này là một thành công lớn. Nếu tôi quá cứng nhắc và trầm trọng hóa mọi thứ, tôi đã lỡ mất rất nhiều thú vui và cả một khoản kha khá. Kinh doanh đỉnh cao phải có được cả hai yếu tố đó.
21. Đôi khi bạn phải bắt đầu lại từ đầu. Dubai. Đôi khi cách tốt nhất cho bạn là bắt đầu lại từ đầu, dù bạn đã đạt nhiều thành tựu và có thể làm những gì mình thích. Một ví dụ điển hình là khách sạn và tòa tháp quốc tế Palm Trump đang mọc lên tại Dubai. Tôi nghĩ giờ thì hẳn ai cũng từng nghe đến cái tên Dubai, một địa danh ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ngay ngoài khơi, một hòn đảo nhân tạo có hình cây cọ. Đảo Palm Jumeirah
là một thành tựu đặc sắc của xây dựng công trình và tư duy tưởng tượng. Tôi đã hợp tác cùng Nakhel, nhà phát triển của hơn 30 tỷ đô la giá trị bất động sản tại Dubai, xây một tòa tháp trên hòn đảo này. Nakhel, trong tiếng Ả Rập, có nghĩa là những cây cọ, thế nên đó cũng chính là biểu tượng của họ tại Vịnh Ả Rập. Năm 2015, chúng tôi trở thành đối tác và thỏa thuận rằng khách sạn của chúng tôi, một dấu ấn sang trọng của Palm Jumeirah, sẽ là một bức chân dung phi thường của thiết kế và sáng tạo. Chúng tôi đều có kinh nghiệm, những thành tựu chứng thực và mong muốn làm được điều gì đó có thể khiến mọi người kinh ngạc. Một điều thu hút tôi ở Nakhel, ngoài bảng thành tích chi chít, thành công và sự chuyên nghiệp của họ, là phương pháp tiếp cận sáng tạo mà họ áp dụng lên tất cả những việc họ làm. Thiết kế khách sạn lúc ban đầu đã gây được rất nhiều sự quan tâm chú ý. Nó có dáng một bông hoa tulip với một khung ngoài thời thượng. Chúng tôi rất háo hức với thiết kế mang tính biểu tượng này. Chi phí hoàn thành sẽ là 400 triệu đô la. Tuy nhiên, sau khi xem xét lại thiết kế, chúng tôi nhận ra vài vấn đề và chúng tôi nhất trí rằng trông nó có vẻ nặng nề quá. Thế nên chúng tôi quyết định bắt đầu lại từ đầu. Đơn giản là chúng tôi bỏ hết cái cũ. Đừng bao giờ e ngại khi thay đổi quyết định về một điều gì đó. Làm thế chả có gì sai cả. Đúng, chúng tôi đã tiêu tốn thời gian và tiền bạc vào thiết kế đầu tiên. Nhưng khi bạn theo đuổi sự phi thường, nhiều khi bạn phải gánh chịu những nỗi đau phi thường mới đạt được nó. Thiết kế mới mà chúng tôi có được rất hoàn hảo. Một tòa tháp trẻ với thiết kế rỗng ở phần tâm. Sẽ tiêu tốn 600 triệu đô la để xây 48 tầng bằng thủy tinh, thép không gỉ và đá. Chắc chắn khoản tiền này là thích đáng. Chúng tôi hy vọng tòa tháp sẽ được hoàn tất vào năm 2009. Có những chuyện vượt quá suy tính thông thường khi bạn đầu tư phát triển ở tầm quốc tế. Và như một minh chứng rõ nét, vào tháng 2 năm 2006, chúng tôi chạm phải cuộc tranh cãi thương mại chính trị toàn cầu liên quan đến Dubai, đe dọa khả năng sống sót của dự án. Những sự kiện lớn của thế giới có thể nổi lên bất cứ lúc nào, và đôi khi tôi thấy như muốn hết toáng lên rằng, giờ thì gì nữa đây? Tuy nhiên đó là một phần của cuộc chơi, nó có thể là một thử thách, nhưng nó cũng lúc nào cũng là một nguồn sáng. Dù sao đi nữa, cuộc tranh cãi là về việc bán các ngành kinh doanh quản lý cảng vận tải tại 6 hải cảng lớn ở Hoa Kỳ cho một công ty đặt tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Việc này nhận được sự quan tâm chú ý mạnh mẽ chẳng khác nào một cuộc tranh cãi về an ninh quốc gia tại Hoa Kỳ. Câu hỏi đặt ra là, liệu một sự mua bán như thế có làm tổn hại đến an ninh cảng hay không? Điều này đặt Dubai vào tầm ngắm quốc gia và quốc tế. Đối với chúng tôi, thế có thể là tốt mà cũng có thể là xấu. Tin tốt là đột nhiên ai cũng biết Dubai nằm ở đâu. Tin xấu là cuộc tranh cãi đó, đặc biệt khi liên quan đến an ninh quốc gia, có thể đi ngược lại về việc truyền tải thông điệp rằng Dubai là một điểm đến tuyệt vời. Chúng tôi phải mất thời gian mới nắm rõ được hiệu ứng echo của cuộc tranh cãi này. Tôi thấy thật thú vị khi chuyện này xảy ra ngay sau khi thỏa thuận chúng tôi vừa được thông qua tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhưng tất cả những gì chúng tôi có thể làm là vượt qua nó. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nó được giải quyết nhanh chóng trong hòa bình. Cuối cùng thì những mối lo ngại về an ninh của Hoa Kỳ đã được tính đến. Và Dubai thể hiện rõ rằng họ thấu hiểu tầm quan trọng của an ninh. Chúng tôi đang trông đợi ngày khai trương vào năm 2010 tại Dubai và tôi biết rằng mọi sự thay đổi và thử thách đều rất đáng. Có thể sẽ có thêm vài thử thách trên con đường phía trước, nhưng tôi đã sẵn sàng đón nhận đợi chúng. Lời khuyên của Trump: hãy kiên định. Đôi khi một thử thách nào đó sẽ hạ gục bạn. Có lúc kế hoạch của bạn có thể sẽ thất bại hay mục tiêu của bạn có thể vượt khỏi tầm với. Bạn có thể bị chặn lại trên con đường đang đi. Hãy trở lại lưng ngựa, quyết định nỗ lực thêm một lần nữa là bước đầu tiên giúp bạn thẳng tiến tới thành công trong lần kế tiếp. 22. Tôi bảo bạn tôi rằng anh ta là một kẻ bại trận tệ hại. Sức mạnh của sự tập trung. Tôi may mắn có được khả năng thay đổi các phương thức tư duy một cách nhanh chóng. Khả năng tập trung vào một điều gì đó hoàn toàn mới mà không cần một thời gian điều chỉnh quá dài. Chẳng hạn như, nhiều người bình luận về việc tôi có thể điều hành các cuộc họp một cách vô cùng nhanh chóng. Tôi có thể dẫn dắt hiệu quả hết cuộc họp này đến cuộc họp khác mà không có bất cứ một khoảng trùng nào ở giữa. Tôi cho rằng, mình có được khả năng này là nhờ tôi biết thế nào là tập trung thật sự và tôi có thể vào thẳng vấn đề một cách nhanh chóng. Tôi luôn tập trung vào giải pháp khi gặp bất cứ một vấn đề hay thử thách nào. Trái lại, tôi đã gặp rất nhiều người phí hoài hàng tá thời gian của họ và của tôi kể lể về những vấn đề của mình. Một là họ thích kịch tính của những tình huống họ đang mắc phải. Hai là họ quá lười, không muốn nỗ lực sử dụng bộ óc để tìm kiếm các giải pháp. Suy nghĩ cần có năng lượng và năng lượng không nên bị lãng phí vào việc nhai đi nhai lại những thứ không thích hợp. Mỗi vấn đề đều có một giải pháp và những người có năng lực sẽ tìm kiếm giải pháp đó. Hãy đảm bảo rằng bạn là một trong số những người có năng lực ấy. Vào thẳng vấn đề nhiều khi chỉ nằm ở chỗ tự hỏi bản thân mình những câu hỏi xác đáng rồi thành thực trả lời chúng. Tôi nhớ mình từng có một người bạn rất khốn khổ trong công việc. Anh ta cứ dây dưa với mớ công việc ấy, dù tôi đã bảo đi bảo lại rằng ngay từ đầu anh ta đã chọn sai nghề. Cuối cùng tôi thẳng thừng bảo anh ta rằng anh ta là một kẻ bại trận tệ hại. Thế chẳng khác nào đập vào mặt anh ta. Nhưng tôi cố như thế bởi vì tôi muốn khiến anh ta thay đổi. Trong trường hợp này, điều đó thực sự đã mang lại hiệu quả. Tôi đã khiến anh ta tập trung vào giải pháp thay vì các vấn đề của anh ta. Và giờ thì anh ta có một cuộc sống thành công hạnh phúc. Nhiều khi sự thẳng thừng huỵch toẹt lại rất cần thiết để trình bày một quan điểm vốn không đến được tai đối phương. Với những ai đã xem qua chương trình Người Tập Sự, hẳn các bạn biết rõ những gì xảy ra trong phòng họp quản trị. Rất thường xuyên, chương trình chẳng khác nào một bộ phim truyền hình dài tập với diễn biến nhanh chóng mặt và mọi người cùng một lúc lao thẳng vào nhau. Điều bạn không thấy được là nhiều khi sự việc này kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Tôi muốn nói là nhiều tiếng đồng hồ. Số lượng các câu chuyện và các ý kiến, các kịch tính bên trong không được đưa lên chương trình thật sự có thể khiến bạn khó lòng tin nổi. Khi nó đã được biên tập rút gọn lại cho vừa với thời lượng chương trình, bạn chỉ thấy những luận điểm quan trọng nhất có ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định của tôi cùng với các cố vấn. Phần còn lại hóa thành không liên quan, như tiếng động nền chẳng hạn. Một thứ tiếng động nền rất ầm ĩ. Điều tôi muốn nói ở đây là tất cả chúng ta đều có thể tự thực hiện một biên tập nhỏ nào đó, tỉa tót những câu huyên thuyên không cần thiết của chính chúng ta khi cần đưa ra một quyết định. Hãy duy trì tập trung vào giải pháp cho các vấn đề, đừng tập trung vào các chi tiết làm gì. Đó là sức mạnh của sự tập trung. Hãy tận dụng nó.
23. Hãy làm điều gì đó cho cộng đồng của bạn. Trâm trên đại dương.
Những người sống ở thành phố New York đều biết đến John Beach. Bãi biển này và lối đi lót ván dọc biển là một phần trong câu chuyện hư cấu bắt đầu bằng hình ảnh Robert Morse vĩ đại. Ông ấy đã coi công việc đối biển trên đảo Long Island này là thành tựu vĩ đại nhất của mình. Thời niên thiếu, tôi có đến John Beach và nó vẫn luôn là một nơi rất đặc biệt đối với tôi cũng như với hàng ngàn người khác. Thế nên tôi rất vui sướng khi cơ hội cải tạo một phần lớn bãi biển này đã đến. Khi cựu ủy viên phụ trách các công viên Bennett Castro xem xét những kế hoạch định của tôi, cô ấy đã nói chúng như một món quà của Chúa. Chúng tôi công bố dự án này vào tháng 9 năm 2006, dự kiến sẽ mở cửa vào mùa xuân năm 2009. Ban đầu cũng có những người chống đối, một số người dân phàn nàn rằng Trump không phù hợp với khung cảnh Jones Beach và hội bảo tồn di tích cổ Long Island ra mặt rằng họ rất sợ công trình mới của tôi quá lớn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự cân bằng thị giác của Jones Beach. Khi họ nhận ra tôi đã chính tay đảm nhận những hoạch định xây dựng và những chi tiết tỉ mỉ như thế nào và tôi đã quan tâm đến mức nào về tác động của công trình đối với cộng đồng và môi trường, họ đã yên tâm hơn. Tôi thậm chí còn lấy ra cho họ xem một miếng cẩm thạch, Prensia Onisitata. Tôi nghĩ rằng nó sẽ trông rất tuyệt và tất nhiên sẽ thế. Đó chính là loại cẩm thạch tôi sử dụng ở số 40 phố Wall. Nó có màu nâu đỏ và thật sự rất đẹp. Sẽ luôn có những người phản đối khi bạn làm bất cứ việc gì, nhưng đây là một ví dụ tốt về những cách mà bạn có thể giúp đỡ cộng đồng của mình. Khi họ nhận ra dự án này sẽ vực dậy nền kinh tế địa phương như thế nào và công trình sẽ đẹp đến mức nào, làn sóng tiêu cực giảm dần và hầu hết mọi người đều nghĩ rằng mọi thứ sẽ rất tuyệt. Tôi bảo mọi người rằng tôi muốn nâng địa danh lịch sử này lên một tầm cao xứng đáng với nó, rằng tôi muốn biến nó thành một điểm đến xứng đáng với lịch sử tuyệt vời của nó. Điều chúng tôi đang làm là thay nhà hàng Boardwalk bằng một tiện nghi tuyệt đẹp rộng 36.000 bộ vuông nhìn ra Đại Tây Dương và công viên. Sẽ có một phòng cấp dưỡng và nhà hàng. Chúng tôi sẽ cung cấp thức ăn bình thường và thức ăn văn phòng. một nhà hàng, một phòng đợi và một phòng khiêu vũ. Công trình này sẽ mang John Beach trở lại với sự nổi trội trong cuộc sống ở thành phố New York. Trên thực tế, New York có thể tự tin kiếm được khoảng 75 triệu đô la từ công trình này trong 40 năm tới. Công trình sẽ thuộc về tiểu bang, không một xu lẻ tiền thuế nào bị đụng tới. Hợp đồng cho thuê dài hạn của chúng tôi đòi hỏi phải có pháp chế đặc biệt. Điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, chúng tôi còn hơn khối người. Chỉ có một nhà thầu các công viên New York có được thời hạn hợp đồng lâu đến thế, và đó là thác Niagara. Chúng tôi phải xử lý rất nhiều rào chắn, nhưng chúng tôi đã vượt qua, và nơi đây sẽ trở thành một địa điểm tuyệt vời. Đứng ở vị trí có thể chìa tay giúp đỡ John Beach là một cảm giác rất mãnh liệt. Tôi biết những kẻ ưa gièm pha sẽ ngạc nhiên khi thấy thiết kế này tương thích với môi trường ở đây và hợp với công viên như thế nào. Ở một khía cạnh nào đó, tôi đang tỏ lòng tôn kính với Robert Morse. Tôi chắc rằng ông sẽ rất tự hào, và những người ở New York yêu John Beach cũng sẽ thế.
24. Bảo vệ lá cờ.
Tôi đã phải chiến đấu để được treo cờ Mỹ. Bạn có thể tin được không? Tại câu lạc bộ golf ở California của tôi, câu lạc bộ golf quốc gia Chum, Los Angeles, tôi treo một lá cờ Mỹ rất lớn và cho xây một cột cờ để dành riêng cho mục đích này. Đột nhiên họ bảo tôi rằng nó quá to.
Quá to?
Quá to với cái gì? Nó hướng về Thái Bình Dương cơ mà. Tôi nghĩ rằng Thái Bình Dương có thể chịu được. Tôi chưa bao giờ nghĩ việc treo cờ Mỹ trên đất Mỹ lại bị coi là phản động. Thế mà mọi chuyện thành ra lại như thế đấy. Dù tôi cũng biết trên đời lúc nào cũng có những kẻ thiển cận, luôn moi móc ra được cái để mà kêu ca phàn nàn. Họ bắt đầu kêu ca, nhưng rồi họ gặp phải phản ứng dữ dội ngay lập tức. Mọi người nhanh chóng đứng về phía tôi, bảo vệ cho lá cờ Mỹ tiếp tục bay phất phới. Dư luận thật tuyệt vời. Không chỉ là lòng ái quốc, mà họ còn mang lại giá trị cho tài sản của tôi. Đột nhiên ai cũng biết đến cái sân golf tuyệt đẹp nhìn về phía Thái Bình Dương này, và ai cũng biết lá cờ Mỹ có ý nghĩa lớn lao đến chừng nào đối với tôi. Tôi không cần phải mỏi miệng thuyết phục để giữ được lá cờ. Phản ứng của mọi người đã thuyết phục giúp tôi. Vì thế, tôi đã quyết định treo cờ Mỹ ở cơ ngơi Mar-a-Lago của mình tại Palm Beach, Florida. Tôi rất muốn kể câu chuyện này, nhưng tôi đã hứa với người dân ở thị trấn rằng tôi sẽ không làm thế. Tuy nhiên, tôi rất vui khi được thông báo với bạn rằng cả thị trấn đều hài lòng. Tôi cũng hài lòng. Và quan trọng hơn hết, lá cờ tiếp tục phất phới đầy kiêu hãnh. Hãy luôn nhớ rằng có những thứ rất đáng để được ta chiến đấu bảo vệ.
25. Khi tủ quần áo của bạn gặp rắc rối trước mặt 10.000 người, hãy biến nó thành một phần vai diễn của bạn. Hai lần diễn thuyết trục trặc trước công chúng.
Ai cũng đôi lần bị ném trứng vào mặt, kể cả tôi. Trục trặc có thể không lấy gì làm thú vị lắm vào thời điểm đó, nhưng ít ra chúng khiến cuộc sống thú vị hơn. May thay, trong hầu hết trường hợp, ngay cả những chuyện tệ hại nhất cũng có thể hóa thành những chuyện tuyệt vời. Tôi biết điều này nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng thực sự là như thế đấy. Tôi có lịch diễn thuyết ở Dayton, Ohio, và khoảng 5.000 người đang đợi. Tôi sắp bay đến đó từ New York cùng đội quay phim. Họ sẽ quay bài diễn thuyết của tôi để chiếu trên chương trình Người Tập Sự. Ngay khi chúng tôi sẵn sàng cất cánh, phản lực của tôi ngừng hoạt động. Phi công bảo phanh máy bay gặp vấn đề, và cậu ta cho rằng nếu cứ bay như thế sẽ không an toàn. Vậy là chúng tôi cố bắt một chuyến bay thương mại, nhưng chẳng có chuyến nào chứa nổi cả một đội chúng tôi như thế. Tôi bắt đầu tự hỏi, không biết mình có phải hủy bài diễn thuyết hay không. Tuy nhiên, khi tôi đã nói mình sẽ đến đâu đó, tôi luôn cố gắng hết sức. Thế nên điều tôi làm là gọi tất cả bạn bè mình và hỏi xem ai có máy bay cho chúng tôi mượn được không. Dĩ nhiên rồi, một người bạn có chiếc phản lực ở La Guardia đang không có ai dùng. Thế là chúng tôi lũ lượt kéo từ máy bay của tôi sang một chiếc khác, rồi cuối cùng cũng cất cánh đến Dayton. Tôi đã cho rằng mọi chuyện từ giờ sẽ ổn cả. Điểm chùn bước. Khi chúng tôi đáp xuống Dayton, trời mưa như chút, mưa tầm tã xối xả. Cộng thêm lúc đó là giờ cao điểm, mọi thứ lộn xộn đến nỗi họ phải bố trí cả một đội cảnh sát hộ tống tôi và đoàn tùy tùng của tôi từ sân bay đến nơi tôi diễn thuyết. vẫn phải mất một thời gian dài. Chuyến đi bắt đầu có vẻ như tới tận Trung Quốc chứ không phải Ohio. Thêm nữa, hôm đó là sinh nhật Melania và tôi đã định về New York kịp lúc để đưa cô ấy đi ăn tối và chúc mừng sinh nhật. Trừ khi cô ấy sẵn sàng cho một buổi ăn khuya nửa đêm tại một quán ăn ngon địa phương, những dự định này cũng sắp phá sản hết rồi. Khán giả là những người phải chịu đựng nhiều nhất. Họ đã phải kiên nhẫn chờ hàng tiếng đồng hồ. Khi cuối cùng rồi tôi cũng đến nơi, tôi nói với những người bạn đầy kiên nhẫn ở đây thân rằng hôm đó họ đã có chương trình thực tế của chính mình. Họ rất ấn tượng khi thấy tôi cuối cùng cũng đến được, bất chấp nhiều trở ngại lớn. Và chúng tôi đều đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, bất chấp những trì hoãn và cơn mưa và những trục trặc. Trên thực tế, họ còn hát chúc mừng sinh nhật Melania trong khi đợi tôi xuất hiện. Khi tôi đến nơi, có người còn rối rít bảo xung quanh rằng ông Trump đã vào tòa nhà. Những hình ảnh thường thấy ở thời Elvis, tôi đã có một chàng cười thú vị và tất cả chúng tôi đều có một ngày để nhớ. Bài học ở đây là ngay cả những chuyện tệ hại nhất cũng có thể và rất thường hóa thành những chuyện tuyệt vời. Trục trặc với tủ quần áo. Một lần khác, tôi có lịch diễn thuyết ở Las Vegas trước khoảng 10.000 người và tôi bay đến đó từ California với khoảng nửa tiếng nhàn rỗi trước bài diễn thuyết. Vì tôi đã phải đi một chặng đường xa, tôi nhờ một phụ nữ trẻ là điều phối viên hậu trường ủi cái áo vét hộ tôi. Thế là cô mang cái áo vét của tôi đi, còn tôi ngồi đợi trong căn phòng màu xanh và tán ngẫu cùng các vị khách và Kate, vệ sĩ của tôi. Khi đến giờ diễn thuyết, tôi bắt đầu tìm cái áo vét của mình. Chẳng thấy đâu cả. Tôi có 10.000 người đang đợi mình mà chẳng có áo vét nào. Người phụ nữ trẻ xuất hiện và bảo chúng tôi rằng cô ấy đã gửi cái áo vest của tôi đến một khách sạn gần đó để ủi nó, và họ vẫn chưa gửi lại. Chúng tôi rất kinh ngạc. Chỉ có nửa tiếng trước giờ ra sân khấu, chẳng ai đi gửi một cái áo vest ngoài để ủi cả. Chúng tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ ủi hoặc sấy khô nó tại chỗ, nhưng rõ ràng là cô ta mới vào nghề. Tôi không vui chút nào, nhưng biết làm sao được. Tôi mượn áo vest của Keith, dù Keith có to hơn tôi một chút. Phải thế thôi. Tôi lên sân khấu chơi ít phút, nhưng đám đông có vẻ không bận tâm đến chuyện đó mấy. Tôi kể cho họ nghe chuyện vừa xảy ra ở hậu trường và xin lỗi vì cái áo vest chẳng vừa mà cũng chẳng hợp với bộ quần áo tôi đang mặc. Họ có vẻ cũng chẳng mấy bận tâm đến chuyện đó. Bài diễn thuyết rất suôn sẻ, bất chấp sự rối loạn ở hậu trường. Và khán giả có vẻ thích thú với sự ngẫu hứng mà lỗi lầm của một người nào đó gây ra. Tôi vẫn chẳng vui vẻ gì về chuyện đó, đặc biệt là vì tôi dành rất nhiều thời gian chuẩn bị để bảo đảm rằng những phần trình bày của tôi luôn hoàn hảo. Nhưng tôi lại nghĩ, chuyện gì qua cũng qua rồi, và tôi bỏ nó sang một bên. Ngày hôm sau, trang bìa tờ báo chính ở Las Vegas đăng hình tôi và câu chuyện về tôi. Tôi góp mặt trên trang bìa cùng câu chuyện về Jay Leno do trục trặc tủ quần áo xảy ra đêm trước đó. Họ quyết định cho tôi nhiều chỗ trên trang bìa hơn vì nó trở thành một câu chuyện hài hước đối với họ. Ngài tỷ phú đánh mất chiếc áo vest của mình. Thế là rốt cuộc chuyện ngớ ngẩn này hóa ra có lợi cho tôi về sau. Lời khuyên của Trump: hãy biến nó thành sự thật trong đời bạn. Hãy vượt qua những đốm lửa nhỏ một cách dễ dàng, thay vì cố bẻ cong các vấn đề hay trở ngại và chuyển chúng sang hướng khác. Hãy nỗ lực tiếp nhận chúng, hãy biến chúng thành một cái gì đó tích cực. Thường thì bạn có thể tước vũ khí của đối phương bằng cách này và khiến họ đứng về phía bạn. Đừng quá cứng nhắc với các ý tưởng của mình. Hãy điều chỉnh, thích nghi và vượt qua mọi thứ một cách dễ dàng.